Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Khai Tâm và cảm ơn chị Hà Loan. Cũng như anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đã có đặt nhiều câu hỏi và nhiều ý kiến về cái chương trình của mình. Thì thưa các bác, các anh chị, là cái đề tài hôm nay thuộc về cái phần mà Phật học phổ thông. Nhưng mình sẽ nói về một cái phần mà rất đặc biệt là cũng rất là phổ thông, tức là cái kiến thức mà rất là thông thường của người Trung Hoa, nhưng mà thật sự ít người mà chú ý tới. Hồi xưa đó, khi mà học làm người, thưa các bạn, người Trung Hoa hồi xưa đó, người ta rất chú trọng tới gọi là ngũ kinh, gọi là five classics, năm cái bộ mà có thể gọi là cái giáo khoa thứ vậy đó. Nó là cái cách học đạo làm người của người xưa, thì nó là tương đương với cái bây giờ mình gọi là cái Phật học phổ thông đó. Tức là mình phải học để đi học Phật, phải học cái đó. Thì cái ngũ kinh là cái gì thưa các bạn? Vì nó là những cái văn kiện mà nó xưa vô cùng. Sau này khi mà các bạn biết đó, cả cái nền tảng của Nho giáo đó là đều dựa vào tứ thư và ngũ kinh. Thì cái ngũ kinh này trước hết thì thầy nói là cái five classics này, người nào học cả đó cái gì? Thứ nhất đó, lễ, tức là dạy mình cách cư xử làm người, những cái protocol làm sao mà làm. Tự nhiên là mình thi kinh, thi là làm sao mà viết văn. Tại vì các bạn biết hồi xưa là cái số người đó mà ngồi xuống mà viết đó, biết chữ, đọc chữ là không có bao nhiêu cả, thất học rất nhiều. Nhà nhỏ đến nỗi bây giờ các bạn thấy nhiều khi bạn không biết tại sao mà có cái chuyện là cả ông đồ đó là viết chữ cho mình, rồi mình tới mình tìm hiểu ông đồ để cho họ viết những cái chữ mà thiệt là hay trong cái đầu năm đó. Thì mình tưởng cái đó có nghĩa rằng là ông này ông chuyên viết những cái chữ mà gọi là hay ho cho mình. Nhưng mà thật sự không phải bạn. Hồi xưa là bởi vì người ta không có biết chữ này, cho nên người ta cần ở một cái người đó để mà viết cho người ta mỗi năm đó, đầu năm đó, viết cái chữ mà cát tường. Cho nên thường thường họ viết cái chữ cát tường, xuân, hay là cái chữ mà đài kiết, đài lời gì đó vân vân, để cho về treo. Tại hồi xưa người ta ít người biết học, cho nên những người đó từ 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 đó mình gọi là ông đồ sau này đó, nhưng thật sự đó họ không phải là một cái nghề. Thì thứ bạc đó là mình còn này, học về lễ nghĩa này, rồi học về cái thơ văn thi này, rồi cái thứ là học về lịch sử. Vì mình biết cái lịch sử thì mình không biết được tương lai nó sẽ xảy ra thế nào. Cho nên hồi xưa người ta truyền khẩu cái lịch sử ghê gớm lắm. Rồi sau này mình bắt đầu biến ra những cái chuyện mà mình gọi là cái chuyện của cái hồi xưa như thế nào. Mà cái bộ mà có thể nổi tiếng nhất gọi là bộ Sử Ký Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là Sư Mã Chiên, là cái bộ đó có thể nói là một cái bộ mà cái lịch sử mà đặc biệt. Và bây giờ đến ngay bây giờ là người ta vẫn dựa vào để hiểu những cái chuyện của đời xưa. Cái thứ tư thì mình gọi là nhạc kính. Nhạc là học để mà làm sao mà biết mà về âm nhạc và cuối cùng cả thì mình gọi là dịch, tức là biết về cái cách mà biến hóa của vũ trụ. Thì cái dịch học là một cái phân học của ngũ kính đó các bạn. Người ta gọi là dịch học mà đặt ra để cho người quân tử sử dụng, vì quân tử mà nó có cái dịch học, người ta nói như vậy đó. Thì thật sự ra Đức Khổng Tử đó, ngài cũng viết ra cái bộ thập dịch để mà giải thích tất cả ý nghĩa đó của cái kinh dịch, hay là mình gọi là những cái huyền bí, những cái rất là khó hiểu, những cái triết lý của dịch. Thì thưa các bạn, cái đó là những cái để cho mình từ từ mình hiểu, mình biết về cái nội dung của cái ngũ kinh hồi xưa. Thì đó là giống như thử là mình gọi là cái mà bây giờ đó, mình gọi là phổ thông đó. Thì người nào mà học đạo Nho giáo thì cũng học cái đó. Và cái đó là ngũ kinh. Còn tứ thư là cái gì? Là bốn cái bộ sách mà do người Nho giáo này họ tôn rằng là quan trọng nhất. Đó là Đại Học này, Trung Dung này, Mạnh Tự và Luận Ngữ. Cái Mạnh Tự là không phải Khổng Tử viết, nhưng mà cái Đại Học và Trung Dung đó, thì Khổng Tử cũng phải là ngài là cái người viết sau này ta hiểu định lại đó. Và cái Luận Ngữ là những cái lời mà đối đáp của Khổng Tử về đệ tử của ngài. Thì đó là bốn cái bộ đó để mà làm rương cột cho cái triết lý của cái đạo Khổng. Cho tới ngày hôm nay thì những cái bộ đó, đó là cái bộ mà mình gọi là cái triết học vẫn còn cao siêu vô cùng. Trong các trường đại học Mỹ đó là có cái môn học mà về môn Nho giáo thì họ vẫn nghiên cứu cái đó. Nhưng bây giờ đó, bên nước Trung Quốc thì những cái bộ đó là không còn ai mà học gì cả, họ chỉ là coi là một đề tài nghiên cứu thôi. Nhưng mà hồi xưa đó, Tứ Thư và Ngũ Kinh là những cái môn gọi là phổ thông, những cái môn mà người ta phải học chứ không phải là không học. Thế nên đó là cái lý do đó mà tại sao đó mà có người hỏi với thầy, thưa thầy, như vậy thì là cái huyền ấy bí hay là cái huyền ảo hay cái bí ảo của cái chuyện mà học phổ thông của cái nhà nho đó và cái với nhà Phật nó có cái gì tương đồng? Thì thầy trả lời rằng tất cả đều đưa mình tới cái chỗ là chân thiền mỹ cả. Dù trình độ nó có khác nhau, ăn thua là mình tu hành kiểu gì, mình tu luyện kiểu gì và mình dạy ngộ nó kiểu gì. Bây giờ trong cái phần mà kinh dịch đó, có lẽ là một cái phần mà độc đáo vô cùng của cái nho học, và bây giờ nó không còn thuộc về nho học nữa. Các bạn thấy rất nhiều nhà nghiên cứu về triết học đó, họ có thể dùng cái dịch học đó vào trong toán học, họ dùng dịch học vào trong rất nhiều thứ các bạn, từ cái địa lý phong thủy cho tới cái bói toán, thường thường người ta gọi là mai hoa dịch sổ, cái bói toán và tất cả những cái phương thức mà mình gọi là của cuộc sống đấy, thì đều có thể dùng cái dịch học để mà mình phỏng đoán ra, tính trước, biết được. Cho nên những cái công dụng của dịch đó là nó cho mình biết đó, là mình có cái việc gì, gặp cái chuyện gì đó, thì mình làm sao mà xử lý để cho mình có thể ra khỏi cái trạng thái đó. Thứ hai đó là nó dự báo cho mình biết cái chuyện gì sẽ xảy ra để mình tránh, mình làm gì mình tránh bây giờ. Nhiều khi đó nó cho mình biết một con đường để làm sao cho mình có thể trở thành một người tốt hơn. Cho nên người quân tử là dựa vào dịch để mà làm sao mà tu hành. Cho nên trong cái thập dịch là 10 cái cảnh, gọi là dịch là cái cảnh 10 cái để mà Khổng Tử mà giải thích đó, thì trong đó có một cái phần gọi là đài tường truyền. Đài tường truyền là great symbol. Great symbol có nghĩa là Đức Khổng Tử nhìn vào cái hình tượng đó mà Ngài nói lên cái ý nghĩa. Thì trong cái hình tượng đó thì Ngài dạy trực tiếp là đạo quân tử, quân tử phải làm cái gì. Rất là hay. Thì dụ như là có cái quẻ thì nói, thì Đức Khổng Tử nói là ồ, cái quẻ tên là quẻ hằng. Hằng nghĩa là sao? Là người quân tử đó, là khi mà đứng rồi đó, không bao giờ thay đổi cái phương hướng của mình cả. Tức là mình phải có phương hướng, khi mình đứng lên đó, là mình biết cái phương hướng mình đi. Thì đó là những cái mà lời dạy rất là chí lý của Khổng Tử. Khi mà các bạn qua cuộc dịch đó, thì là bạn bắt đầu thấy đó, tại ra là cái Phật học phổ thông của mình hay là cái truyền học phổ thông người Nho giáo đều có một cái sự tương tự, là nó có những cái kiến thức mà căn bản nhất đó để mà mình trở thành con người tốt hơn. Thì đối với Nho giáo thì gọi là quân tử. Thì hồi xưa họ trọng nam khinh nữ chứ họ không bao giờ gọi là quân nữ cả, gọi là quân tử. Rồi đối với cái người mà của cái đạo Phật đó, thì mình có thể trở thành là vị La Hán, là vị Bồ Tát, là vị trời, cũng có thể là vị mà Bích Chi Phật, Phật vân vân. Mình có thể có trở thành nhiều cả, nhưng mà cái đó là một cái lý tưởng để mình trở thành là một cái người gì mà nó cao hơn, nó siêu việt hơn. Trong cái triết học của cái người đời bây giờ đó, thì họ dịch cái chữ quân tử là superior person. Họ không dịch là superior man, mà superior person có nghĩa là cái người đó mà nó siêu việt, nó vượt hơn, nó hay hơn những cái người bình thường khác. Thì đó là một cái lý tưởng mà hồi xưa cái Nho giáo đó họ muốn là mình làm sao mình tu tập cho được. Bây giờ thầy muốn nói một cái bài bác cái khía cạnh rất là thực tế trong cái kinh dịch này đó, mà nó có thể ảnh hưởng tới cái chuyện tu hành của mình. Thí dụ như là bây giờ đó, bạc đi ra, bạc cầm cái cuốn kinh dịch đó, thì bạc sẽ thấy là cuốn kinh dịch nào nó cũng có 64 quẻ cả. 64 quẻ đó, đó bạc hình dung là có 64 cái quẻ. Thì nhiều khi bạc lên chùa bạc xin xăm đó, nó ra xăm là 64 quẻ xăm. Thì 64 quẻ xăm là 64 quẻ này đó. Thì trong cái quẻ kinh dịch đó, thường thường nó chia làm, bạc cầm lên thì bạc thấy nó chia làm hai cái phần. Cái phần đầu nó có 3 cạch, phần sau nó có 3 cạch. Phần trên, phần dưới, 3 cạch trên, 3 cạch dưới. Thì 3 cạch trên thì nhiều khi nó có gạch liền, gạch đứt đoạn, gạch liền thì gọi là dương, gạch đứt đoạn gọi là âm. Thì đại khái cái bạc cũng không cần nhớ, nhưng mà đại khái đó là nó có cái gạch, mình nhìn vào là mình thấy là một cái quẻ là có 6 cái gạch. Thì mình hiểu là gồm có cái gì, thì thầy xin lỗi các bạn nghe, 6 gạch đó đó nó tượng trưng cho 8 cái chuyện. Thứ nhất là cái trời là thiên, thứ nhì là địa là đất, thứ ba đó là núi, núi tức là sơn, thứ tư là núi đó thì tức là nó trôi lên. Bây giờ mà cái mà nó bất động thì gọi là núi, nhưng mà nó có những cái mà nó không phải là núi, không phải bất động thì gọi là phong. Phong là gió, nó thổi, nó không bất động này, mà phong thì ngược lại với núi là nó động. Tới đây mình có trời này, đất này, rồi núi này, rồi cái gió này, nhưng mình có một cái mà rất là quan trọng mà không thể thiếu được: nước với lửa, thủy với hỏa là cái không thể có được. Mà đâu mình thể có, không có nước là coi như cái vũ trụ mình chết. Bây giờ California này mình thiếu nước rõ ràng, mà dư lửa như khi nó cháy một cái không được, cho nên lửa và nước phải cân bằng với nhau. Rồi bây giờ còn cái nữa là cái đầm, cái đầm gọi là cái hồ đó, hay là cái đập đó, là cái đầm nó nhiều khi là nhỏ thì gọi là cái đầm nhỏ nhỏ, mà khi mà nước nhiều quá thì gọi là cái hồ, cái lake. Nhưng mà các bạn thấy đó, cái nước khô thì uống được, nước biển uống được nhé, nước biển thì nó sẽ trở thành là nước biển đó, bốc hơi lên thành nước, thì cái đó thuộc về thủy. Nhưng mà cái nước khô là nằm trong đó là mình phải dùng được là thủy, là nước hồ. Rồi xong rồi đó, cái cuối cùng cả đó là lôi. Lôi là gì? Là sấm sét. Sấm sét đó là tượng trưng cho cái năng lượng nó đang chuyển động trên trời này, đâm xuống từ trên trời đến thiên này mà nó đánh xuống và nó tạo ra lửa. Thành ra là chữ, cái chữ lôi là chữ sấm sét đó, đó thì nó tượng trưng cho trời và lửa. Nhưng mà cái đầm này, nước đó thì là tượng trưng cho sơn. Sơn là cái núi đó, đúng không? Cái núi. Phải không các bạn? Không, cái đầm đó là tượng trưng cho nước và trời. Nhưng mà cái núi thì tượng trưng cho đất. Vì cái núi nằm trên mặt đất mà, tượng trưng cho đất, địa. Và khi nó trôi lên đó, thì nó có một cái sức mạnh nó đẩy lên. Do đó đó, các bạn sẽ thấy rằng là tám cái hình tượng này đó, gọi là bát quái. Thì để đọc lại cho bạn nghe, thiên này, địa này, thủy, hỏa này, phong, trạch, trạch là hồ này, rồi xong rồi sơn và cuối cùng cả thì mình gọi là lôi. Thầy đọc cũng thử từ lắm nhưng mà các bạn cứ nhớ đại khái là có tám hiện tượng. Bây giờ tám hiện tượng này đó, nếu mà các bạn ngồi, các bạn đang ngồi trên xe, các bạn nghe thầy nói về câu chuyện này thì có lẽ là bạn cũng không có hình dung ra được là nó có cái gì cả. Nhưng mà bây giờ thầy nói cho nó dễ hiểu hơn nữa đó, thì bây giờ là mình sử dụng lúc nào. Thì bây giờ đó, đối với cái người Phật tử đó, thì mình có thể sử dụng cái kinh dịch này đó, theo cái kiểu của người Phật học, chứ mình không sử dụng theo cái kiểu của cái đạo dịch hay là đạo nho. Ví dụ như vậy, ví dụ như bạn gặp cái chuyện như bạn bị tắc nghẽn, bạn bị kẹt, bế tắc. Đây thí dụ, bạn đi làm việc thì bạn bị người ta lừa. Người ta lừa cái là người ta lấy hết tiền, hết bạc của bạn. Đấy là cái chuyện này mình bảo là thưa thầy đứng ở ví dụ con như vậy thì chắc là con mà nghe thầy nói là ví dụ con như vậy thì sống rồi thầy ơi, là con chết mất. À không, không có. Thì đương nhiên là bạc không phải là bạc, nhưng mà thầy kể các bạn nghe là thầy có biết có một cái anh đó, anh đi qua bên Thượng Hải, rồi anh đi qua Bắc Kinh làm việc, rồi anh đi hùn hạp làm sao đó không biết, rồi cuối cùng các bạn biết sao không bạn, rồi một ngày đẹp trời đó thì là anh bị cái nhóm đó, họ bầu anh làm hội trưởng đó, hay là mình gọi là chairman đó, chủ tịch đó. Thì một ngày đẹp trời đó họ lấy hết tiền bạc của anh, họ lấy hết, họ trục xuất anh ra khỏi cái hội đồng quản trị, và còn thậm tệ hơn nữa là họ thay đổi luôn cái chìa khóa của cái phòng, cái nhà mà họ cho anh ở luôn. Anh về là anh ở không được nữa, bị trục xuất ra ngoài. Mà anh bị lừa đến tận mạng như vậy thì anh ở trong cái dạng bế tắc vô cùng, không biết làm sao mà làm cái gì được cả, nghĩa là hoàn toàn bế tắc. Thì bây giờ trong kinh dịch là có cái quẻ gọi là quẻ bị đấy, là nghĩa là bế tắc. Người ta nói là bị cực thái lai, cái đó thường thường mới nói là bị cực thái lai. Thì cái bị là cái gì? Cái bị đó, cái quẻ đặt hay là bạc, cái quẻ bị đó là gồm có cái thiên và địa. Cho nên mình gọi là thiên địa thì bị, trời và đất đó là bị. Vì sao vậy? Bị trời ấy, cái quẻ thiên và quẻ địa là quẻ trời nằm trên, quẻ địa nằm dưới. Thì trời nằm trên ấy, thì trời lúc nào nó khí nó lên chạy lên trên cả. Đất nằm dưới thì lúc nào đất đi xuống cả. Hai cái nó không có giao tiếp, không có cảm thông này. Thế nên cái chuyện đầu tiên khi mà mình gặp quẻ bị là mình phải biết là mình với cái người nào đó đó không có cảm thông. Hoặc giả mình với cái chuyện đó không được cảm thông. Hoặc giả mình và chính mình cũng không cảm thông. À, ba cái trường hợp đó. Nhưng mà hỏi cho thầy, mình là cái ông này ông làm việc về, thì ông làm việc ngày nay ông nói chuyện với người ta làm sao mà không cảm thông? À, đây cái vụ này bây giờ mình hay thế này. Thì cũng như có người đó cứ làm việc với nhau nhưng mà không nói lên cái lời trong lòng của mình. Tức là mình không bày tỏ cái cảm tình, cảm xúc, mình không bày tỏ được cái vụ rồi quán trong người của mình. Tức là mình không làm sao đâu. Mình giống như cái mặt đất đó bạn. Bạn thấy cái mặt đất, bạn nhìn mặt đất bạn thấy phản lý như vậy. Nhưng mà bạn không bao giờ mà sợi, bạn đào lên, mà cho người ta qua dưới đất là có cái gì. Dưới đất đó là có trùng này, nó có rễ cây này, nó có đồ đủ thứ cả. À, nhiều khi cái bạn thấy đó, bạn ra bạn đào đất là mình có mấy con gophers. Tức là con chuột đồng đó, ở dưới đó. Rồi nếu bạn chẳng may thì bạn đào mà trùng nhầm cái ổ rắn thì nguy hiểm lắm. Hoặc là bạc không nhầm ổ rắn, bạc nhầm cái ổ mình cũng mệt lắm đó. Hoặc giả đó, nhiều khi là bạc thấy đó, bây giờ đó là con có cái hiện tượng bạc đau xuống đó, thì bạc mới khám phá đó là cái sinh hâu nó sập xuống luôn kia là mệt nữa, đúng không? Nhưng mà cái bạc như mình nói như vậy thì cái bạc sợ quá. Thầy như vậy thì thầy ý thầy nói sao? Không, thầy nói là cái mặt đất mình nhìn mặt phẳng như vậy nhưng mà nó có rất nhiều chuyện dưới kia. Nhiều khi bạc đau nhầm cái mỏ vàng sao khó ta. À, bây giờ là chuyện lý tưởng hơn. Thì các bác không biết đó, là có người đó họ đào ngay cái sân họ đó thì họ tìm được đó mấy cái đồng vàng mà từ cái thời của Tây Ban Nha, một đồng đó bây giờ bán cả 100.000. Ôi cho họ mừng quá sức. Ô bây giờ không bạn không bạn nghe vậy thì bạn mày bạc chắc là mừng và bạn ra đào đào cái vườn bạc liền, không biết là có cái gì ngoài kia à. Nhưng mà nói cách khác là mình không biết được cái chuyện gì ở dưới đất. Cho nên đó, tại sao đó mà quả thiên địa bị mình phải dùng cách nào mà giải thì là bạn phải đào cái đất ra, địa mà đào cái đất ra cho người ta thấy, bạn phơi bày cho cái lòng của bạn ra cho người ta thấy đó, thì người ta mới bắt đầu vào mình connect với bác được. Thì đầu tiên là bạn phải cảm thông với bác, tại vì khi bạn chơi với người ta bạn không nói được cái lòng bạn ra đó thì không ai hiểu bác, đúng không bác? Bây giờ thầy nói cho bạn nghe, bây giờ thầy nói chuyện khác. Những khi thầy ngồi về đệ tử của thầy đó, những khi tuổi nó nhìn thầy nó nghĩ ô thầy cái gì biết cả khóc, tôi không có biết, có nhiều chuyện tôi không hề biết, thật sự như vậy đó. Đó mà nhiều khi là đệ tử nói dạ thưa thầy con không cần nói, thầy biết hết trơn rồi, không có thầy không biết, thầy như phàm phu tục tử, thầy không thể nào biết được. Thì dường hôm sáng nay bạn ăn như làm sao thầy biết được, tôi bạn ngủ bóng như thế sao thầy biết được, không hề biết được những chuyện bình thường nữa, như bạn nghĩ gì trong đầu bạn không ai biết được cả. Cho nên cái thiên địa bị đấy, cái chữ địa đó đó thì mình phải đào trong lòng mình ra để ít ra mình cho người ta thấy chút chút cái gì đó. Mà mình đào càng sâu đó thì người ta càng hiểu mình hơn. Mà đào sâu có nghĩa là sao? Mình phải nói cho người ta biết những cái tâm tư, nguyện vọng, những cái chuyện trong lòng của mình. Nhiều khi mình không còn nói ra với ai, không ai biết cả. Nhưng mà nhiều khi các bạn biết mình muốn nói người ta nghe, mà người ta không muốn nghe thì sao? À, cái đó trường hợp đó cũng có. Cho nên, muốn như vậy đó, thì mình phải tập là cái gì? Là mình mà nghe người ta thì người ta mới nghe mình. À, không nghe người ta, sao người ta nghe mình được? Cho nên, cái đó là con đường hai chiều. Tức là ít ra mình còn nghe người ta thì người ta mới nghe mình được. Và đồng thời các bạn biết còn chuyện xảy ra nữa. Thì có một cái anh đó, anh mình nói thầy nghe thưa thầy. Con đó, con hết mà con nghe vợ con nói là con khó chịu trong lòng. Thầy hỏi, ủa, anh cười vợ cũng lâu rồi, anh có hai đứa con gái tôi biết mà sao anh nói là khó chịu với vợ anh sao? Không phải thôi, lúc con cưới nhau thì bà nói ngọt lắm. Mà sau khi bà đẻ ra hai đứa con rồi bây giờ bà lớn rồi, lớn lên già rồi, bà cứ tìm lỗi lầm con, bà nói đó là con nghe con chịu không nổi đó. Thầy mình hỏi anh, ủa chứ anh không thể dùng cái tâm tư của anh lúc mới cưới vợ để mà anh nghe không được thầy, ba cứ nói xấu cái này nói cái kia nào con chịu không nổi. Thì thưa các bạn đó, cái đó là một cái chuyện khác nữa, đó là một cái đề tài rất là quan trọng, là mình muốn nói người ta nghe thì mình phải có cái lời nói như thế nào để mà người ta nghe được. Đồng thời đó mình phải biết lắng nghe, chẳng có được hai chiều mà. Nhưng mà nhiều khi mình lắng nghe xong rồi, để khi mình nói đó, mà mình nói không có lý, hay là mình nói với cái dòng dữ dằn của, hay là mình nói về cái chuyện mình nhiều khi là người ta không muốn nghe, và nói không đúng lúc, và làm không đúng lúc thì không ai muốn nghe cả. C'est la vie, không ai muốn nghe cả bạn. Cho nên nhiều khi là mình khoan trách mình hay là khoan trách người cả, mà nhiều khi mình nên biết rằng đó là những cái mình gọi là cái kỹ thuật, và kỹ thuật của cuộc sống thì gọi là nghề thuật sống. Nhưng khi mình biết những cái kỹ thuật nhỏ nhỏ đó mà nó trở thành nghề thuật rồi, cái kỹ thuật là làm máy móc, cái nghề thuật là mình làm về tâm tư. Thế nên khi mình biết nó chứ không phải là mình trách mình làm chi. Tại vì khi bạn hiểu cái nghề thuật sống rồi thì bạn bắt đầu thấy đó, tại đây có thiên địa bị đầu tiên cái địa đó là cái tâm mình phải sới ra một chút cho người ta qua một chút, bới ra mình chia sẻ những cái nội niệm của mình với người ta, thì nhiều khi người ta cảm động, nhiều khi người ta thương mình, nhiều khi người ta thấy mình như vậy người ta tin tưởng hơn. Tại mình không cho người ta thấy cái tấm mình, đâu ai mà mình muốn chơi với mình lâu được. Rồi, bây giờ cái phần thứ hai là chữ thiên. Cái thiên nghĩa là sao? Thiên có nghĩa là khi mình gặp kẹt như vậy đó, ngoài cái chuyện là mình đàm cho người ta hiểu cái tấm mình đó, thì mình phải mở cái tấm cho nó thoáng, nó rộng rãi. Cái rộng rãi của mình đó là cái gì? Khi mà rộng rãi thì mình sẽ chiếu cảm những cái cảnh giới hay những cái chuyện là thông suốt. Tại vì các bạn thấy này, cái xe đi trên đường đó thì nó có thể bị nghẹt được vì cái đường nó chặt chân đó thôi. Nhưng mà tưởng tượng mà để cái xe trên không trung đó, cái xe nó sẽ chạy. Mà các bạn thấy đó là nó có 100.000 cái mặt phẳng nó chạy. Thế nên ít khi nào bạn thấy là cái xe mà để mà chạy trên không trung đó, thì nó bị kẹt được cả. Tại vì xe chạy trên đường là một cái mặt phẳng, trên không trung này có 100.000 cái mặt phẳng. Bạn tưởng tượng đi. Thành ra đó cũng vậy, nếu mà cái tâm mình mà nó thoáng đủ thì cái xe nó chạy nhiều, tức là cái ý tưởng mình trao đổi dễ dàng hơn, tâm mình nó mở rộng hơn, mình trao đổi một ý tưởng giống như cái xe vậy đó, trao đổi tại nhiều cái bệnh viện, nhiều cái mặt phẳng hơn, nó chạy nhiều đường hơn, mình thấy nó thông đạt sống suốt hơn, khỏe hơn. Cho nên cái sự mà trao đổi đó, nó quan trọng. Và cái cuộc sống của mình nó nhiều khi đã cái bạc biệt là cái tâm mình đủ thoáng. Người ta nói một câu là mình giận tới suốt đời rồi. Và nhiều khi nữa, lớn vợ người ta nói một câu, người ta làm một cái chuyện đó mà mình có thể qua cái chuyện đó là cái chuyện sanh tử của mình, và mình suốt đời mình hận người ta. Mình hiểu người nào mà tổn hại mình lẫn thôi thì mình sẽ thù họ tới chết. Huống hồ là nếu mà họ mà tổn hại mình nhiều lần thì mình sẽ còn thù hơn nữa, đúng không các bạn? Thế nên đó là những cái đó mà làm cho mình kẹt. Nhiều khi cuộc sống của mình chiếu cảm những cái kẹt là bởi vì cái tâm mình không đủ mở rộng, chứ không phải là cái tâm của mình là xấu. Không, tâm mình không phải xấu. Nhiều khi bạn nghĩ toàn những chuyện tốt không à, nhưng mà cái tâm lượng của mình ấy, nhiều khi nó hẹp, nó không còn to đủ để mà nó chiếu cảm những cái chuyện tốt. Cho nên cái đời sống của cái người đó mình gọi là tu hành ấy, là nó phải bình, tức là dựa vào cái tâm lượng. Thì câu chuyện này thì kể các bạn nghe, câu chuyện chắc là bạn cũng đã hiểu rồi, biết nghe các trăm ngàn lần rồi. Là câu chuyện ông thầy đó, ông đi trước học trò, ông dẫn theo một chú tiểu đồng đi sau. Ông thầy này ông có cái tha tâm thông, ông là hạng rồi bạn. Thì ông đã là hạng rồi, thế nên ông hiểu được cái tâm học trò nghĩ cái gì. Thì ông đem cái ba lô ông để cho học trò ông xách đi. Thì ông xách nửa chừng như vậy ấy, thì học trò này xách cái ba lô đi, thì đi ngang qua thì rồi mày khởi được cái ý niệm. Tại vì là thấy đó, còn mấy con kiến đó, nó tội nghiệp quá, nó bị mưa ướt, tội nghiệp quá. Ông học trò này nó để mình giúp mấy con kiến này mới được, nó tội quá. Mình phải làm cái cầu cho nó đi qua rồi, học trò đừng làm cái cầu cho con kiến đi qua. Đây cái chuyện này thêm thắt chút xíu các bạn. Xong rồi cái thì nó nghĩ, ông nghĩ ý tưởng thôi đó. Tức là ông học trò này đó, ông tiểu đồng này nghĩ ý tưởng, ông chưa có làm gì cả. Nhưng mà ông là hạ, ông thấy, trời ơi, chà, biệt thương chúng sinh quá ta. Cái tâm thương chúng sinh này đó, hay quá ta. Thì ông nghĩ tiếp, thì ông thấy rõ ràng là học trò nó phát nguyện để nó cứu hết mấy con kiến này. Thì trong câu chuyện này bác mà đọc ấy, thì nó không phải là kiến, nhưng mà thầy xin bày ra cho nói là con kiến để thầy có cái ý của thầy. Thì ông là hạ, ông xoay lưng lại, ông nói được, con đưa cho ta cái ba lô. Ông học trò, ông không hiểu gì cả, đưa ba lô. Ông là hạng đeo ba lô, ông vác đi. Ông già nữa, ông trên 60 tuổi rồi, mà ông không tập càng có tập linh nữa. Thành ra ông già, lưng ông khòm, ông đeo ba lô đi. Thì cái bạc bị sao không bạn? Thì không ngờ đó. Đi hồi thì ông học trò, ông vui vui, tung tăng, nhẹ nhàng quá. Thì học trò nói, trời, khoái chỉ sung sướng mà, nếu mà ước gì mình mà được cái tu hành mà cao rồi có người phụng sự mình thì hay được mấy. Ê, ông là hạ, ông nghe về ông mời lấy cái ba lô sửa, ông là con vạc cái ba lô đi. Học trò ông ngang như là, sư phụ tại sao mà hôm nay là sư phụ bắt con đưa ba lô sư phụ, rồi bây giờ sư phụ đưa lại là vì sao vậy? Học trò nói, ba là hạ, ông là thì hôm nay đó là con một cái tấm Bồ Tát, con nghĩ ông cứu chúng sinh, con này con nọ, thì đương nhiên là con là thầy của ta, tâm lượng con rộng. Còn bây giờ đó con tung tăng mà con sung sướng, mà cùng là con là nghĩ là con chỉ muốn hưởng thôi, thì đương nhiên cái tâm lượng con nhỏ lại thì đấy này, ba lô này, ok, con thua ta, tại vì ta tâm lượng ta lớn hơn con. Ở đời này hơn nhau cái tâm lượng đấy bạn. Thì bây giờ thầy kể cho bạn nghe câu chuyện này, tuy nó không dính dáng gì quả bị mà thầy vừa nói, nhưng mà đây là cái quả bị này đấy mà nó có dính dáng rất nhiều trong cái phương diện của người hồi xưa. Thì thầy kể câu chuyện cho bạn nghe. Ngày xưa cái thời ông Khổng Minh, thì lúc đó ông Khổng Minh á là mình gọi là tam quốc chỉ, là tam quốc ba cái nước mà đánh lộn với nhau. Khổng Minh là thuộc về nước Thục. Thế lúc đó bị Tư Mã Ý là đang tấn công. Tư Mã Ý đem mấy vạn quân để mà đánh. Thì Khổng Minh đang lúc đó ở trong cái thành gọi là Tây Thành, ở bên nước Thục đó, Tây Thành. Thì Khổng Minh biết là quân đội tới mà mình chỉ có mấy trăm lính quen thôi, không làm sao mà đánh lại mấy vạn lính được. Cho nên Khổng Minh không biết làm sao mà giải quyết. Cho nên Khổng Minh bắt được cái quẻ bị. Thì quét quẻ bị này thì Khổng Minh nhìn cái quẻ bị này, Khổng Minh là được rồi. Thiên địa bị, thiên là ngoài phải thoáng, địa là trong lại phải ấm áp. Mà mình phải giải bày cái tâm của mình ra cho nó, khơi cái tâm ra, đất mà đào ra cho người ta thấy cho nó nhẹ nhàng chút xíu quá. Thì bạn biết làm sao không bạn? Thì Khổng Minh mới kêu hai cái tiểu đồng tới làm pha trà đem đường ra, đem cái bình hương, sông hương lên, treo cờ sĩ dâng lên hết, ngồi ngay trên cửa thành, kêu mở cửa thành ra. Thì trong là những người lính đó, là dàn đứng đẹp đẽ vô cùng. Xong rồi Khổng Minh lên ngồi hát những cái bài hát mà nó rất là vui vẻ. Cái kiểu như là bây giờ là Beyoncé mà hát đó bác. Thì Khổng Minh thời đoạn vậy hát những cái bài mà nghĩa là sung sướng vô cùng. Thì đại khái là có lẽ là Ngài cũng hát những cái bài mà thí dụ như là Without You, hay là những cái bài nghĩa là Let It Be, hay là nghĩa là I'm Here Waiting. Right. Thì các bạn biết rằng thì lúc mà Khổng Minh hát như vậy thì là cái gián điệp cái bên phía bên địch ấy, tức là Tư Mã Ý ấy, phải người tới, gián điệp phải tới ngồi quay, spy ngồi quay thì thấy rất là ngạc nhiên, thấy ông này ngồi cũng thành mà còn hát cái bài là I'm Waiting For You, nó đủ thứ cả. Trời ơi, họ nghĩ là cái này chắc là could be hay là must be đấy, là một cái kế. Mình mà đem lĩnh vô đây là có đừng bị giết trong đó chết, mà thấy ông này ông vui vẻ quá. Tại vì Khổng Minh áp dụng đúng theo cái quẻ đó là thiên, địa bị thiên là gì? Là tâm mình là như bầu trời, là thoáng, là nhẹ nhàng, vô cùng ông không còn một cái mặt sợ hãi gì cả. Tức là đối với ngoài á, người ngoài thì thoáng, mà đối với trong là bị là cái gì? Bị là cái tâm mình là mặt đất là cái gì? Mình đào mặt đất ra, mình không còn sợ nữa. Mình búng ra cho người ta thấy thì thấy cái gì? Có phải thấy cái xấu không? Không, ông đem khôn nè, ông đem cho thầy cái tốt là ông là cái người ấm áp cũng rất là vui vẻ, đơn uống trà hay nó đủ thứ cả. Mà mình ông ngồi đợi về là một hai người chứ không nhiều lắm bạn. Thì thầy chắc là nghĩa là bà Mariah Carey mà ở đó thì chắc là Khổng Tử chắc cũng mời hát vài ba bài đó, không phải chơi. Thì cái bà biết sao, cái bà biết sao không bà? Thì gián điệp nó về là thầy về là báo cáo ông Tư Mã Ý ngay là không được rồi, cái vụ này như vậy là chúng ta mà tấn công tới là sẽ bị kẹt ngay. Thì Tư Mã Ý không dám tấn công. Không dám tấn công thì chỉ trong một hai ngày thôi Khổng Tử rút lui an toàn nhẹ nhàng vô cùng, thoát nạn. Thì đó là cái cách mà cái người đời đó hay là người xưa đó họ dùng cái bị thiên, địa bị thiên là cái gì? Tâm mình mà cho thoáng đối với mọi chuyện bên ngoài, cho rộng rãi, rộng lượng. Địa là cái gì? Là cái tâm mình phải cởi bày, phải mở ra cái mà nội tâm để mà cho người ta không có thắt gút cho mình, cho người ta cảm thông được cho mình. Trong trường hợp Khổng Tử thì không phải là thắt gút hay là cảm thông, mà đó là ông dùng đó là một cái kế. Ông cho người ta thấy cái đất, nhưng mà cái đất đó không phải là cái đất tốt của ông, nhưng mà cũng làm cho người ta không có giết ông. Thì thầy kết thúc cái bài hôm nay bằng cái lời khuyên của mình ấy, là nếu mà dùng cái Phật Pháp đó thì lúc nào mình bên ngoài mình muốn đứng cái bị kẹt thì cái tâm lượng cho rộng rỡn để cho mình chiêu cảm cái chuyện tốt tới. Và bên trong đó, thì lúc nào mình cũng nuôi dưỡng sự ấm áp, và lúc nào cũng chịu khó cảm thông và chia sẻ cái nỗi niềm bên trong với người, để người ta có thể cảm nhận được cái sự nuôi dưỡng, cái sự quan hoài của cái lòng ấm áp như mặt đất của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiohaytam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiohaytam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy luôn và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.